ใน
มอคันสาวเลยกายยังเริ่มจัวโอดาสุขสุขหักเลยเลยที่แบบมันหัวเขาไม่ชอบ
tâm sư
đạo phỏng minh sư này, tôi tìm minh sư để phỏng đạo, để mà học tham thiền. Nhưng mà cái tư duy mà tự tùng nhận đắc đạo theo lộ, gặp được lục tổ rồi nay là vị minh sư rồi, đó mới là liễu tri sinh tử mất tương can, biết rõ được cái đường sinh tử không còn có gì đáng quan tâm, đáng sợ hãi. Xác định rằng là sự sinh tử là kiến hồi tử, kiến hồi sanh, sinh tử như vô định diện. Vấn đề sống chết là vấn đề, nó là những cái hiện tượng hữu cùng. Nó nổi như chim, nó sinh, nó giật, nó ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng. Giống như những là sống mòi, bông bóng bọt, nó là những cái hữu cùng, nó nổi như chim, nó sinh như trên mặt nước biển vô cùng. Không có gì đã sợ. Nhưng mà đó là phải là tạo phẩm minh sư một thời gian khá dài, dung gia hại thuyết sân siêu tầm sư thống đạo. Cho nên đây là tổ cái sân dẫn là tạo phẩm minh sư thanh cận cao đức phải sớm mà đặt cái vấn đề tiền thầy mà học đạo, chứ học đạo mà không phải là minh sư đó. Thì học có 10 năm không bằng người ta học một giờ. Bởi vì những cái công tác là cần để có lo về nên là nếu mà mặt tướng đó cái là mặt tướng cái là đèn sáng hết. Thì đóng cái cầu dao mà đúng rồi là đèn quạt rồi nó quạt hết cả nhà. Còn mà những cái người mà không có biết bảo mặt đèn lên là cứ bò cả cái chùa vậy, bò cả ngày này của ngày kia. Cũng không ai có được một cái điện, cái đèn, cái quạt, cái gì hết. Là tại vì người ta không biết điện, không biết xài điện, không biết sử dụng điện. Nên ta mò giáo, nhà bếp, mò trên, mò xuống, chạy lên, chạy xuống, lầu này qua lầu đó mà không có điện. Còn cái người biết điện thì người ta biết nguồn điện rồi, lại là tống cầu dao lên xe. Cho những người là học đạo là phải tạo phẩm minh sư. Nhưng thầy mà có trí tuệ, có thực học, có kinh nghiệm trong sự tu hành thì ta hướng dẫn mình rất là dễ tiếp thu. Còn không có nói một lưng cả la, một lưng là nó như mò hết trơn cả chùa mà điện không có, vẫn cứ không có, là vì nó không biết được cái cầu dao, cái nguồn điện ở đâu. Cho nên cần là tạo phẩm minh sư, phải lựa thầy mà học. Mà tử tử tôi nói là anh hãy cho tôi biết bản thân là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu mình chơi với bạn mình mà những người bạn mình mà nó thuộc về cái người bất thiện, người dương tội lỗi, người sai trái vi luật pháp, xã hội nó không chấp nhận những hành động của anh đó, nghĩa là anh đó cái xấu xa mà mình mà bạn của mình là như vậy thì mình coi chừng cũng có thể là như vậy. Còn ngược lại thì mình nói anh đã nói cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu thầy anh lại là cái hạng người mà mê tín mà dị đoan mà quyến hoặc người quan đường là ở là ngáp rồi lung tung men thì anh làm sao anh nói được tôi biết. Cho nên là hãy cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Vậy cho nên người học đạo là phải tạo phẩm minh sư, phải tìm minh sư thì mình mới học được cái gì cái cần thiết. Thân cận cao và gần gũi với những người bậc mà có trí tuệ thật sự, mà trên người tu hành có kinh nghiệm thật sự, hay là nói một cách là có chứng, có ngộ. Chỉ chứng ở đây là để ông thầy của mình có phải có chứng thiện, mà chỉ chứng là mình hiểu được cái này là đây là chứng lớn à. Đấy, mình gọi là nguồn nước sinh mệnh, đó là miền Nam, nhưng nguồn lực tâm thức, tâm thức kia là người công kia. Còn miền Bắc là người nói là sinh mệnh thầy chứng chúng ta qua đến chính nước. Thì chính là vậy là chính là. Nghĩa là người này cầm tách trà và có được uống cái tách trà đó, chính cái tách trà đó. Chứ không như những người khác thấy đây là bình trà, rót nước trà, biết rằng là nước trà đó mà mình không có chứng được. Nói chứng nghĩa là mình không có uống được cái trà đó, thành ra mình không biết cái nước đó ấm lạnh cỡ nào, hương vị ra sao, thế là mình không có chứng. Còn cái người chứng có nghĩa là ta vừa nói nước trà và ta được uống nước trà, gọi là chứng trà. Cái gì về giáo lý cũng vậy. Chứng đây ví dụ như bây giờ ta nói vấn đề vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là đâu đấy ai cũng biết hết. Mà có người chứng, có người không. Cái người chứng khi mà ta thấy được cái chân lý vô thường rồi á, là tất cả những cái gì thuộc về cái pháp hữu vi trên cõi đời này, người ta coi rất tầm thường. Ví dụ như cất cái nhà mà làm cái cột, làm bê tông cốt sắt cho thật dày cho thật chắc, cái người mà có chứng được cái chân lý vô thường rồi, người ta cũng chẳng cần coi cái đó là chắc đâu. Đó là vô thường, mà vô thường mà mình tin nó là cái chân lý mà thật sự mình có chứng rồi á, thì đừng có tưởng trong bê tông cốt sắt là chắc. Người nào tưởng bê tông cốt sắt là chắc rồi, người đó không có chứng cái chân lý vô thường. Người đó sẽ còn đam mê vật chất ghê gớm, còn lo nhà cửa trang trí vẽ vời phù điêu chạm trổ ghê gớm. Là tại vì anh nói vô thường mà nó không có chứng. Cho nên chứng là có nghĩa là không còn gì, không cần gì phải làm gì đâu. Cho nên cái lần đó mà tôi đi Trúc Lâm Yên Tử, cái lần đó tôi nhìn qua rồi, nó làm cho nghĩa là một cái ấn tượng sâu sắc trong đầu tôi hơn nữa về vấn đề chứng và đắc cái chân lý vô thường. Còn gì đâu, triều Trần là tới nay là có mấy trăm năm chứ mấy, mà cái dấu vết của hoàng gia, một vị thiền
là dấu vết của chúng ta tính mạng nha. Còn cái vấn đề mà sự vô thường để lại cho tương lai là không, những cái chùa vĩ đại mà nay ta làm nó có phải tổ nào để lại đâu. Chừng nào người ta tu được cái gì đó, người đó người ta tự làm ra, không cần tổ để làm. Nếu thực sự mình là tổ, để lại cái chánh pháp cho hậu nhân, cho hàng đệ tử mình là cái vốn nó vô giá. Chứ còn không để lại những cái đồ chắc chắn, gọi là lịch sử gì hết. Lịch sử bằng Túc Lâm Trần Trừ, đường ngữ tổ học, là tận nhân tông sơn. Còn nói về các tôn giáo khác trên thế giới, người ta còn để những cái vĩ đại vô hết. Sự có thể được gì đâu. Nếu là nhận thức được như vậy rồi, thì ta gọi là người chứng, cái chứng. Đó chứng. Nếu người khổ, nếu vô ngã, bất tâm cũng vậy. Thế thì những bực cao nhất là những bực mà người ta có thực hành, ta có chứng đắc. Như trên cái giáo lý người ta có thực hành, người ta có chứng, mà chứng có nghĩa là, xác định rõ ràng bằng cái bản thân của họ. Về tâm lý vô thường, về tâm lý là giải pháp giải không, vì thấy được tính chất giải pháp giải không, cho nên ta tấn thần cái gì ta phải để có được cái gì đâu. Đây, đi chơi vô trong sở thứ, trong cái thái tình nguyên cho cầu tôi nghe nè. Cái cầu mà hồi đó là mấy quốc thác đô hội Việt Nam là cái cầu đó. Bây giờ, người ta có cái văn bản nhân ngang thương định đi. Là vì cái cầu này nó xuống cấp bây giờ là bê tông cái sức mà chỉ thương thác mà làm hồi đó đó. Bây giờ nó vẫn nứt để nó bằng ngon. Nó bông ra từng mảng nó lòi sắc đen ra. Nếu mà che chạy ngang đó là cái đây Phật. Cho nên hiện giờ đang cho đi đấy, sao đi sửa đúng đấy. Người đó nói là đồng có cái gì là chắc. Hiện giờ là bên con chút chắc là chắc lắm đấy chứ. Mà có một người đó thấy được như vậy mà không thèm làm những cái đồ đó, không thèm tích lũy và không thèm đam mê cái đó, là chính đó, chính là vậy. Còn thấy được cái tính chất vô ngã, thì cái cuộc sống của con người này rất là tự tại. Họ là chính đó. Nghĩa là họ có lúc họ chơi với những đứa con nít, họ lúc họ gần gũi với những người chăm sóc, những người phát đường, những người làm ruộng và tất cả gia cấp. Mà người ta cho rằng là trên xã hội này người ta cho là thấp rồi, người này vẫn tự tại. Mà người này có thể chơi với những gia cấp được trung vị, rất được thưởng của xã hội, người ta cũng vẫn có thể làm. Ta cũng vẫn có thể là bạn bè được, là đối thoại được, là không có thôi gì tới tệ cả. Nhưng mà người ta qua wow, đủ mọi giai cấp. đó là người ta chứng được cái chân lý vô ngã. Tất cả con người phải anh bắt ra cái địa vị, cái danh vọng của anh tự cao tự đại, tự bắt tự hào, cái theo giáo lý đạo Phật là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thế thì tại sao anh cho người ta thường là khoa, người ta đi làm cái nghề đó là hấp hỏi, ví dụ người ta hốc rác ở trong thành phố, anh thấy quýnh người ta chút, anh phải coi tận người ta chút. Nếu không có những người đó làm sao cho cái xã hội sạch sẽ mà anh gọi là văn minh? Do vậy cái anh vinh mà nợ ngã mà của những người có chức trách là không bao giờ xem thường những người làm nghề mà năng động cực kinh khổ, hay là thậm chí là nó không được sạch sẽ. Chính như vậy mà ta còn kính mà ta còn thương nữa chứ. Mình là người ta không làm được việc đó, người chưa làm, nhưng mà ta không có quan trọng. Đó là anh chứng được cái chân lý của nhà, anh mới có được cái tâm hồn đó. Còn cái điều gì mà anh hưởng với anh con đâu đó là anh có giới tôi của người đường Thái Tông. Đường Thái Tông nói từ đầu là mình giữ mẫn, giữ lập, dân cơ, dân chỉ đó nha. Cái mẫn của các ông, cái lập của các ông mà hưởng là mồ hôi của dân, là cái mắt của dân đó. Ông tự nhiên được ông tự ông đó. Do vậy mà người ta có bỗng lực hơn những người làm chân lắm tay đùn cổ kia, mà ta không hề có một cái tâm tới ta là bạn nào. Đó là người chứng đắc cái chân lý vô ngã. Đúng rồi là xã hội, nghĩa là mỗi người làm một việc để đóng góp lại thành cái xã hội tất cả trong cuộc sống. Và từ do cái tăng cơ của nhân viên, cái tiếng báo của mọi người, mà mọi người là có người dạy người khác, mà nhân bằng cơ giáo, bằng đại giáo là không được xem thường được. Đó là anh chứng đắc được cái tình yêu vô ngã. Anh sẽ bình đẳng với tất cả mọi người. Mà cớ là cái Phật Thích Ca mà khi mà độ tất cả mọi người là từ giai cấp vừa là quý tộc, giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn sát đế lợi, mà ba la là giai cấp ngoại cấp của ông đạo thời đó, Đức Phật vẫn đem về làm đệ tử mình và giáo dục y như là tăng đoàn những người ở trong giai cấp quý tộc vậy. Đó là người chứng đắc cái chân lý vô ngã đó, chứng đắc cái biểu hiện ra cái hành động. Do vậy mà học thì cần phải tỏ phẩm binh sư và thân cận cao đức, phải gần gũi với những bậc cao đức, gần mức thì đen, gần đen thì sáng, gần gũi những bậc cao nhất mình sẽ thấy những cái điều mà mình chưa thấy. Diễn hành yếu giả lương bằng sát sát thanh ưu nhĩ mục, trụ chỉ tức tu tập đạo mà thời thời dân ưu dĩ danh. Nếu mình có dịp đi đây đó, mình cần gần gũi với những bạn lành để chi, để mình thường thường mình thấy, mình nghe được những cái điều mà mình cần thấy, cần nghe những điều mà mình chưa biết. Và mình chơi với bạn, mình cần tìm những người bạn tốt để mà mình nghe được những điều mình chưa nghe, mình biết được những điều mình chưa biết. Tam nhân đồng hành, tập hữu ngã sư yên, tập kỳ thiện giả như từng chi, kỳ bất thiện giả như cả chi. Trong ba người cùng với ta đi đường, trong đó có thầy ta. Mình chọn cái người lành, ta học hỏi những cái mà ta phải nhớ suốt đời. Ta ngăn chừa những điều ác, ta nghe những điều ác, ta học hỏi những điều ác, những cái mà ta phải chừa suốt đời. Do vậy cho nên là phải tạo phẩm mình sự, chứ tạo phẩm có nghĩa là phải sớm chứ đừng có để chần chờ. Phải tìm minh sư mà học, thân cận những bậc cao đức, gần mực thì đen, gần đen thì sáng, gần son thì đỏ, gần cái hiền thì sáng, gần cái tài có trí, gần người si mê thì mình cũng đồng. Vì vậy mà cái câu đó nó nhắc nhở mình như thế. Tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, quyết đặt thân tâm khử trì trung cát. Kinh cát là tại là mình đọc vậy, chứ còn ở trong từ điển là ta từ điển là chữ hán à, người ta đọc là chữ cất mà cất xe của chữ cất, nhưng mà là cái cục cất à, nhưng mà cái tiếng miền Nam mà nó không có phân biệt được. Rồi thì cái ấn tượng ở trong cái đầu người ta nghe nói cái chữ cất là người ta đâm ra, người ta tưởng cái từ miền, người ta nói ủa sao trong kinh điển mà cũng có chữ cất cái đó à. Do vậy mà mình đọc là quyết tập thanh tâm khử kỳ kinh cát, có nghĩa là mình phải lựa chọn, chữ quyết là mình quyết định, mà chữ tập là chọn, mà cái chữ quyết là trí là có thể sử dụng cái quyết định được. Mà tránh đó là phải có tuệ mới là dùng chữ tránh. Cho nên á, tôi nói này đại chúng đi nghe, cái hồi mà hồi nhỏ giống như tôi là học trò vậy nè, đọc không có thấy hay,
Đọc cái lần thứ hai. Sẽ thấy hay nó có được 50%, 40%. Mà bây giờ đọc mới thấy nó hay 100%. Chỉ quyết là quyết định một vấn đề gì đó là cái gọi là tâm đó, là con người ai cũng có tâm, tâm trí để có thể quyết định được. Nhưng mà cái cách đó là phải là tuệ mới dùng được. Không có tuệ là không có cách. Quyết định được rồi mà quyết cách không được. Mà cách mà cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý là phải dùng tuệ. À, nó đọc đó vậy nè. Cho nên cái này là những học nó có năm cái món mà biết hành ra là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Tuệ là rất là quan trọng. Tuệ mới là lựa chọn, mà lựa chọn cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trơn, cái nào giọng, cái nào tử thừa, cái nào đại thừa, cái nào lý nghĩa, nào bất lý nghĩa, là nhận thức điều đó chỉ có tuệ mới làm được. Chứ trí không làm được. Trí là quyết định vấn đề gì là cạn hơn. Cái tuệ mới là chính xác. Do đó cho nên là trong 37 cái phẩm tà đạo của đạo đế, trong tứ đế đó, người ta có cái bảy cái món gọi là tập pháp. Trong bảy món có món tập pháp lúc đầu là tập pháp tinh tấn, hỷ sinh an, niệm định xả. Không có món tập pháp, có nghĩa là mình phải có tuệ rồi mình mới quyết định coi cái pháp nào mà nó hợp với căn tánh của mình có thể tu được, và có những pháp nào mà ai đó dạy giảng truyền đạt tới mình mà cái pháp đó mình thấy nó có những chỗ mình còn nghi ngờ hoặc là nó không phải là chân lý thì mình có thể bỏ nó đi. Cho nên trong bảy cái món thất bộ đề phần nó có cái món tập pháp đứng đầu, thất giác chi, thì gọi là thất giác chi, bảy cái phần giác ngộ đó có cái món tập pháp quan trọng lắm. Cho nên đây gọi là quyết tập thanh tâm. Thanh tâm mình quyết định vấn đề gì đó thì dễ rồi. Nhưng mà có điều kiện tập có nghĩa là khi mà quyết định vấn đề đó là phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải nhận thức, coi nó có đúng chân lý không. Và cái nào chánh, cái nào tà, cái nào có lợi, cái nào có hại, trên đường giải thoát. Vậy là quyết tập thân tâm, kiểm tra coi thân, hành động của thân trong ngày. Cái nào đúng, cái nào sai, trong ngày, trong giờ, hoặc là trong giây phút trước. Thì tập cũng vậy, tập là dùng trí tuệ mà nhận xét. Cái điều mình nói ra, đã nói, đang nói, sẽ nói, đã làm, đang làm, sẽ làm, đúng chân lý hay là không, là để mà lựa chọn, để mà hành động đó. Cho nên hai cái chữ đó nó hai công dụng khác nhau. Mà người học đạo là quan trọng cái tuệ gì đó. Tôi nhớ tôi định mà không sanh trí tuệ là tôi sai rồi. Coi như quan bà hỏng. Trời ơi, định mà không có tuệ thì mình giỏi lắm là mình bằng những cái tượng gỗ, tượng xi măng, tượng vẽ, tượng thêu. Dù có thắp hương, có lễ bái, có cúng dường triệu năm này qua triệu năm khác cũng không thành được cái ông gì. Mà thành tâm được là phải thành tựu được cái đạt tới đỉnh cao của tuệ. Cho nên chỉ cần đây là thuộc về là tuệ đấy. Đúng là thân tâm và khử trừ kinh cát. Kinh cát là gì? Là mình phải vận dụng cái thân tâm của mình quý tập. Mình phải có cái tính niệm để mà như là cái người bảo vệ của cơ quan, cái người giữ cửa của ngôi chùa vậy. Khử trừ kinh cát có nghĩa là tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu cái món càng bảo vệ đạo đó nó vừa đến thì mình phải quyết tập. Nhưng thắng mình biết nó ngay, nó là cái loại căn bản của mình đấy. À rồi nó nảy ra thần kiến, biện kiến, và kiến, kiến nội giới chấp thủ, có không? Mình có những cái ý niệm đó không? Trong đầu mình có những cái nhận thức sai lầm đó không? Mình phải quyết tập. À mà quyết tâm như vậy có nghĩa là hành lý trí tuệ đấy. Thí dụ như bây giờ mà mình mà còn cái đầu óc mà vẫn vơ trong vấn đề mà mê tín gì đó là tin tà, tin ma, tin quỷ bậy, tin đông hành giả, tin đông hải long dương, tin năng bà bắt đầu Ngọc Hoàng Thượng Đế như vậy. Thế thì cái tin đó đó là mà học đạo rồi là quyết tập là làm tao quyết tập cái đó không có tin. Cái đó mà thôi cái đạo lý của đạo Phật. Tiên sinh tiện tu quyết đó tưởng liệu bất do việc nhân đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ còn những cái người mà ta nói đó không hề có Phật, không làm gì mình, không giúp được cái gì cho mình hết. Mà dựa trên cái chân lý nhân quả thì chỉ có mình mới làm cho mình vui được, chỉ có mình mới làm cho mình bị khổ, chứ không ai làm cho mình bị khổ được. Ngược lại cũng không ai làm cho mình được an vui thanh nhàn được nếu ngoài mình ra. Do vậy cho nên phải dùng trí tuệ mà quyết tâm tự mình đánh bắt số phận để mà bỏ đi cái nào là thuộc về phiền não của mình, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Thì kinh cát nó có nghĩa là tất cả những phiền não vô minh, mà trong đó 6 món căn bản ta gọi là tư hoạch, 5 món ngũ lợi sử ta gọi là kiến hoạch, ngoài ra còn 36 món chi mà phiền não. Khi mà nó đến với ta phải có cái tín niệm để ta loại bỏ nó đi, gọi là quyết tập thành tâm khứ kỳ kinh cát. Mình phải soi sáng, mình phải nhận định những cái hành động của thân, những ý nghĩa của tâm để loại bỏ những cái căn bản phiền não, những cái chi nạp phiền não đó đi. Đó là trên con đường tu của mình, là mình phải làm vậy thôi. Nếu mình không làm vậy đó là mình tu không có trúng rồi đó. Không có cái tín niệm mà để mà quyết tập thanh tâm, để mà khử kỳ kinh cát là coi như mình tu không trúng rồi đó. Bởi vì cái tử tu ở trong đạo Phật là đệ tử thượng túc của Phật, tức là tăng nhà đi. Nó có cái pháp tu chứ không phải là dựa trên cái cạo đầu, cái mặt ảo, dầu là ảo già, là ảo nâu, là ảo xanh gì, không phải. Không phải tu là cái đó. Mà cái vấn đề là quyết tập thành tâm, khử trì kinh cát, cái đó mới là tu. Kiểm tra thân. Đối với là những người bất thiện, sát đạo gia mình có phạm không? Và ngồi lại, anh có làm bất sát, bất đạo, bất nhân không? Đó là kiểm tra về thân. Nếu mọi ngôn ý ngữ ngữ thể ác khẩu có phạm không, và theo như cái bất là bất mọi ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu có không, nên mặt ác, mặt thiện, kiểm tra coi, gọi là quyết tập thân ta. Ý nghĩ gì? Nghĩ lại mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh, hay là nghĩ lợi mình mà hại người? Thế thì từ cái tư duy quan chiếu đó mà quyết tập thân ta. Ta bỏ cái ác mà ta phải lấy cái thiện, khử kỳ kinh cát, từ cái đó, từ cái nhận định đó, cái quyết tập đó mà ta bỏ hết những cái phiền não căn bản, phiền não chi mà. Đó là cái pháp tu của người đệ tử Phật hàng ngày phải làm như thế. Còn vấn đề cạo đầu nhiễm áo này kia thì đó là thức bên ngoài, nó cũng có cái công dụng nho nhỏ. Công dụng nho nhỏ là cái người cạo đầu mặc áo mà xuất gia rồi đó, thì điều thứ nhất là về mặt tư cực, là tự mình không dám đi vô những cái chỗ trà đình tửu điếm, cái chỗ đèn mờ cà phê ôm rồi. Đó là cái lợi thứ nhất. Về mặt là tự thân mình. Còn về mặt là khách quan bên ngoài á, đó là về mặt chủ quan, về mặt tự thân. Về mặt khách quan bên ngoài, người ta không mời mình đi ăn dỗ, ta không mời mình đi ăn đám cưới, ta không mời mình giữ những cuộc chơi bài vui chơi. Đó là hai cái lợi của cái người tu hành. Điều thứ ba nữa là tới với mình, ra đầu mình biết mình là người tu hành. Nhân bộ áo của mình cắt lên người tu, mình biết mình người tu hành, thì những cái gì của người đó đang làm mà nó vượt quá cái phạm vi của người tu hành thì mình không làm. Do vậy cho nên là cạo đầu nhiệm áo xuất gia có ba cái lợi nhỏ nhỏ như thế. Còn cái vấn đề gia đó giác ngộ là phải quyết tập thành tâm khử kỳ kinh cát, chứ không phải là dựa trên cạo đầu nhiệm áo. Cho nên là hồi nhỏ học không hay, bây giờ mới thấy cái lõ. Thật ra là tôi nghĩ rằng là những cái điều mà tôi nói mà trong tăng chúng mà để ý rồi mình nghiên cứu kỹ là coi rất là chính xác và có lợi cho đường tu hành thật sự. Cái câu thứ ba là thế tự thù hư chúng duyên khởi bất thật, câu hay lắm. Thế tự thù hư có nghĩa là nói về cái phần chủ quan của mình đó, mình mà có đạo đức rồi đó, mình quyết tập thanh tâm khử kỳ kinh cực rồi đó, là về phần chủ quan của mình là mình nhìn đời mình thấy tất cả đều là phụ, tức là giống như mây đổ trên trời, đều là những cái duyên cớ mà không có duyên cớ thật sự, hợp tan tan hợp, không có cái gì trường tồn vĩnh cửu gì hết. thế tự phụ tất cả cuộc đời. Như thế ở đây là gồm cả trong không gian và thời gian, tất cả sự mà theo đạo đều làm phụ hơn hết. Giống như mây nổi trên trời, hợp tan tan hợp, sanh diệt diệt sanh, sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên là nó diệt cũng không thật diệt, vì không thật diệt cho nên nó có thể sanh trở lại, mà sanh trở lại cũng không có thật sanh, cho nên cũng rồi cũng diệt nữa, thế tự phụ hơn. Nhưng tôi nói cái chuyện mà Tam Tổ Trúc Lâm Đại Tần, tôi về Trúc Lâm Tam Tổ ở trong Phật giáo Việt Nam, khi người tới cái đất Yên Tử rồi là thấy thế tự phụ hưng, gọi là cái chùa Đồng, gọi là cái chùa ở trên núi này kia, là bây giờ còn gì đâu. Rồi đi bây giờ thì năm nay xe vô còn tới chứ có những lúc đó được đi coi như là rất là khó đi. Rồi cái chùa mà gọi là cái chùa Giải Oan á, thì bây giờ có một sư cô đó lên ở có một mình ở trên cái chùa đó, ở trong một cái trái nhỏ nhỏ, cái nhà nhỏ nhỏ vậy trên chỗ đất này, đó là cái chùa Giải Oan. Mà cái lúc mà tôi đi ra cái chùa chỗ đó thì tôi nhìn tấm bảng của cái ngành văn hóa bảo tồn bảo tàng di tích lịch sử của mình, tôi nhìn ra một mà trong cái bảng đó là tôi phân tích, tôi biết là thanh tâm liền rằng là chỗ này ở đó là cái chùa Giải Oan, chỗ này để lập cái đàn mà cầu nguyện cầu siêu cho những cái dòng hồn mà của các cái bạc phi là đi theo Trần Nhân Tông lên đó mà rồi ở đó rồi có những vị thương yêu quá rồi buồn bực tự tử như cái chú đó, sư liên quan và nước còn chảy lúc đất đó, và cái chỗ đó là cái chỗ để mà cầu nguyện đó nè. Cho nên là đây này, nhân đây tôi xin nhắc lại chỗ này, các vị mà đi núi đi rừng nào mà để cái suối Giải Oan, cái chùa Giải Oan là các vị đừng có tin cái chữ đó. Cách đây một 40 năm là tôi học cái bài thơ của chú Bạch Trinh đó, màu trời cảnh bụng thú lưu sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây để biết động hỏi hằng đây có phải. Đó là tả cái núi chùa Hương bây giờ đấy nha. Có thể rừng mái chim cúng trái và lính lờ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chài kình khách ta hãy giật mình trong giấc mộng. Này suối Giải Oan, này chùa cửa mỏng, coi suối Giải Oan trên đường đi Hương Sơn, rồi qua bên Yên Tử ra phía đông của Bắc Bộ, tỉnh tỉnh là giáp Trung Quốc đấy, về phía đông, còn cái núi Hương Sơn là ở phía tây. Thế thì là bên phía tây có núi Hương Sơn, cũng có suối Giải Oan, cũng có cái chùa cửa bổng ở cái bên này suối Giải Oan, này chùa cửa bổng, này am Phật tích, này động chiếc quân nhất trong lên hai khéo vẽ hình đá ngũ sắc long lanh như gấm vậy, thâm thẳm một hang lòng bông nguyệt. Thế thì cái suối Giải Oan này nó tới cái nước lúc đó nó rất là lửa, mà người ta tưởng đâu là làm như vậy là lửa được những cái oan thiên oan ức đời này kiếp nào, kỳ thật là không có như vậy được. Cũng như cái chỗ mà gọi là cái chùa Giải Oan do các cái bà phi mà là cái oan hồn quốc ức là không tội nguyện vì là quá thương yêu mà tự tử rồi tụng kinh để giải oan á, điều đó đạo Phật không làm được chuyện đó. Cho nên tạo phẩm minh sư thanh cận cao đức là cái đó, phải tự mộng minh sư để mới biết được cái chuyện đó, chứ là bằng không mình mới thích chết. Nếu như mà nhầm mà mình đi tu là mình phải thuyết phục những người thân nhân của mình. Đây là tất cả chúng ta đều đi tu là đều phải thưa với cha nè, với mẹ nè, và ai đó mà gọi là chúng ta xuất gia là phải bàn luận với vợ, với chồng nè, với con nè, rồi bàn luận với vua nè, với làng, với nước nè, ta cho phép nè, cho nên cái ngày lễ xuất gia là coi như là đền ơn quốc vương thị thổ, là thân dân hết rồi đó, ta đi xuất gia này. Ta phải chơi, ta phải thuyết phục con được, ta thân dân mới được cái đã chứ, bây giờ là xuất gia chứ. Nếu cần nên là hai hát thêm một bài hát kiểu như là già cuồng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, bỏ cái áo của thế gian con phát áo nâu sống, xin Đức Phật dẫn cho con làm đệ tử. có là Trần Thế Đào đã chết rồi trong chế độ. Cái pháp danh Huệ, là Huệ Minh, Huệ gì đó, con xin đổi từ đây. Có nghĩa là mình phải chết đi cái đời Thế Tùng rồi, mình sinh ra trong cái đời sống mới của nhà chùa rồi, mình mới chất lượng chứ. Tại sao không chất lượng, không chất phòng người ta để cho ta tự tử hàng lạc, cái đó là cái chùa giải quan rồi. Tổng cộng như vậy đó là rồi đó. Cái mạng của người ta chỉ cần ra ra mấy câu chú nguyện vậy đó rồi đó. Đâu có được. Dựa trên cái giáo lý của nhà Phật, đạo mẫu minh sư là minh sư không bao giờ chấp nhận cái kiểu đó. Mình phải thuyết phục cho ta được rồi mình mới đi tu. Còn bằng không mình tu chưa thành cái gì mà hàng loạt người chết vì mình là mình còn tu sao? Việc tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo diễn hỷ, anh muốn đi tu tiên, anh muốn tu mật. Mà bây giờ nó làm anh đi tu mà hàng loạt cung phi. Chết cái này rồi anh chỉ cần tụng la rai rồi. Anh phục nguyện là thần thế tẩm giúp nghiệp ta thần lao. Để em tưởng, ví dụ với thở băng ra kỳ, một hậu đất a như đà hở ký. Vậy là xong rồi đó hả? Xong hàng loạt vô hồn của ta rồi đó hả? Nói bậy. Tôi tới đó là tôi nói sợ vậy. Nói ngay cho nó nói sợ vậy á. Đi 5-7 ông, 10 ông phát lên rồi diễn đàn tự nói. Tôi nói à, cái chuyện mà của tỏ là xưa tôi cũng dám ác nha. Nhưng bây giờ là dựa vào cái bản này nói vậy. Nói chỗ này là cái chùa giải quan cho các hồn của các bà mi. Là tội lỗi rồi đối với cái bằng tự giáo tương nhiên đối với giáo lý đạo Phật. Nói dễ dàng vậy được. Chẳng bà tôi không đi tu, tôi ở lại với mấy bà chơi một chút không? Ở chút không thì đúng. Tôi không có đang tội giết người. Còn giờ tôi đi tu chưa làm nhát mà giờ tôi là hàng loạt chết. Giết người. Người ta nói rất là dầu say chính chính mực chính đã phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người ở đây giờ cái hàng loạt nó nói mà bệ hạ đi là em chảy dưới đây chết liền vậy mà bệ hạ nở đi hả để cái hàng loạt em út mình chết vậy đó hả đâu có được cho nên là mình học đạo rồi mình nhìn cái trời lắm nhìn đâu cũng thấy chân lý và nhìn đâu cũng thấy cái pháp Phật. Mà muốn được vậy là phải tạo bóng minh sinh, thân cận cao đức, mới có cái quyết tập thân tâm để khử trừ sinh cực. Cho nên người ta phải có tư duy, người ta cũng quan chiếu, người ta phải đánh giá sự vật. Là sao chứ? Là Phật giải là văn như tư, tư như tu, nghĩa là phải suy nghĩ có từng lý rồi tôi mới theo. Chứ không phải để anh nói lời đấy là của thật là tôi theo đâu nha. Hãy xét, hãy quyết tập thân tâm, phải có trí tuệ mà nhận thức. Này, thứ gì là bây giờ trở về cái câu này, thế tự phụ hương. Các vị mà để ý mà cái tinh lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà các vị nhận thức đúng rồi đó thì các vị nhìn đời là phụ hương rất dễ dàng, chứ không phải là khó đâu. Cho nên cái chùa Thiên Phúc mà ở Ninh Bình thấy cái tháp mà của Thiên Phúc, cái chùa Thiên Phúc của hồi đó của Trần Nhân Văn có ngự ở đó. Bây giờ nó có được. Còn gì đâu. Còn cái đình của thờ Phật đạo Lê Hoàng với bà Thái Hậu Nhân Dân Nga bây giờ này cũng là có là vậy thôi. Chứ đâu có còn như là cái cảnh của vua chúa rực rỡ gì đâu. Chứ thì chẳng phải thế tự phụ hương đó sao? Để đinh là đinh Lê Hoàng, là đinh Lê Lý Trần. Là cái bậc mà khai sáng một lập ra dựng ra một cái chế độ phong kiến cho dân tộc Việt Nam từ cho tới ngày nay. Mà bây giờ nó đã còn gì đâu. Cái chùa bây giờ là cái cổng mà của Trúc Lâm á. Bây giờ nhà nước cho làm lại cái cổng tam quan rất là vĩ đại. Bỏ ra hàng bao nhiêu tỷ gì đó. Để mà gọi là tôn tạo là hoàn toàn là một cái mới không? Như thế thì chẳng phải thấy tự phụ hư đó sao? Và bây giờ đây là một cái mới. Cái mới bây giờ cũng giống như cái mới của đại Trần làm, của Tam Tổ làm, bộ Tam Tổ họ không có làm cái mới sao? Từ cái chỗ mà si quyết tập thân tâm như vậy, anh là cái mới gì nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với từng người mà cái bằng chứng đạo, chứng chân lý như vậy, tỏ mọi chân lý chẳng có gì quan trọng. Bởi vì không có cái gì giữ được hết. Thế tự phụ hư. Nó như mây nổi, hợp ta, hợp sanh, diệt, diệt rồi sanh. con đó là mất rồi. Rồi còn một cái chuyện nữa, cách đây 20 năm mà nói tới Khổng Tử là coi như là Khổng Tử không có vị trí ở trong giai đoạn của sao chủ nghĩa ngày nay. Bây giờ trở lại ở chỗ đi lên dân lúa là Khổng Tử rất là hoài vệ. Bây giờ lên thấy có Tử Cống mà Tử Lộ Mạnh Tử Tăng Tử ngồi xung quanh bọn để là cho trở về cái địa vị văn miếu, sống cách văn miếu ta. Do vậy cho nên thế tự phù hư dẹp đi rồi làm lại rồi dẹp đi mà làm lại, Khổng Tử không có gì tăng hơn, sung sướng gì hơn, mà dẹp đi Khổng Tử cũng chẳng có gì mất mát. Đạo Phật đã xác định cái chân lý vô thường, thế tự phù hư, chúng duyên khởi bất. Do vậy cho nên là cái cuộc đời đó là hợp tan tan, hợp việc sanh sanh việc như vậy. Cho nên cái lời học đạo là nhân sẽ bao nhiêu đến trên đời này, đừng có quan tâm, đừng có đau khổ, mà cũng đừng có vui gì, có hân hoan gì hết. Thì bắt chúng duyên khởi bất. Bây giờ thấy làm lại, cái phục hồi lại những cái di tích của Trần Triều, của Trung Lâm, cũng khoan mà Khổng Tử được phục hồi như vậy, cũng không có gì đâu. Bởi vì trước đây 15 năm, 20 năm nó không phải vậy. Do đó cho nên cái chữ phù hư nó rất là hay. Rất là hay. Thật tập nhìn thấy rõ cái bản chất phù hư của cuộc đời. Đây cái điều tôi nói là như điều có mặt bây giờ là các chị ra coi Khổng Tử Văn Miếu. Chữ Văn Miếu và nó dài ngay Khổng Tử. Ngon lành, có Tử Lộ, Tử Cống, có Tăng Tử, Mạnh Tử đàng hoàng. Ngồi theo cái bằng các chị đệ tử, còn Khổng Tử thì ngon lành rồi. Tưởng cốt quá đẹp. Chùa chiên là trong giờ đang nghe là bỏ ra, nhà nước cho một tỷ làm đường xe vô tới nơi, tới chỗ xuống giải quan. Cái điều đó nói là cái gì? Nó lên là thế tự phù. Do vậy cho nên nhìn bằng quyết tập thân tâm khử kỳ gì cứ trước, nghĩa là nhìn bằng con mắt trí tuệ, bằng tài giảng. Thì vấn đề đó, nó làm gọi là đẹp, gọi là tôn tạo, gọi là phục hồi, ta cũng chẳng có vui làm gì. Và cái lúc mà nó mất đi, nó bị hoại diệt do một nhân cớ nào đó, ta cũng chẳng có gì đau khổ. Mà chính cái cần thiết là cái trí tuệ, cái bộ óc của con người. Chúng ta nắm được cái chân lý, mà sống theo chân lý rồi thì cuộc đời cái phụ huynh ở bên ngoài đó, nó thanh, nó trồng, nó sinh, nó diệt, đều không có khởi bức, nghĩa là nó không có làm bức bức thân tâm ta được. Câu này hay lắm. Phải tập nhìn, phải thấu triệt cái chân lý là thế tự phụ huynh, thì chúng duyên khởi bức, nghĩa là cái nguyên nhân, cái điều kiện, cái duyên ở bên ngoài, nó không làm cho bức bức tâm hồn ta được. Nó không làm cho ta buồn được, cũng không làm cho ta vui được. Đó là một sự thật kỳ quặc. Mà ai là người mà bao lòng học kinh nữa rồi mới thấy cái bất thường nghị giải thoát pháp môn đâu. Đạo Phật gọi là bất thường nghị giải thoát pháp môn. Tôi nói ví dụ như là thời kỳ mà 20 năm trước, các sự dường là nói cho nó mới nhất. Nhưng mà đối với tôi không hề có một mãi mãi đau khổ. Chúng như khởi bất mà. Khởi bất nghĩa là không làm gì bất bất cho một mình được. Là tại sao vậy? Là vì tôi cho là cái đạo Phật nó đâu có phải ở cái chùa chiền nhiều. Những năm mới giải phóng là hạn chế xây các chùa chiền. Mà chùa chiền nhiều mà không có tăng sĩ để truyền bái chánh pháp hoặc như chánh pháp thì chùa chiền nhiều cũng không có thêm được gì. Cho nên hạn chế đâu có gì đâu buồn đó. Chúng như thế đó. Rồi thậm chí có những chỗ mà lấy mỗi cái chùa để làm cái chỗ nhà bảo sanh. À, nghe nói chuyện đó tôi nói ôi làm cái đó nếu mà Phật còn thế gian mà Phật còn khen nữa được, các ông làm vậy là được. Ta nói là ta muốn truyền bá cái đạo mà làm cho tất cả mọi người đều an lành hạnh phúc sung sướng, mà giờ nhân dân của ta còn nghèo quá mà cần bảo vệ bà mẹ và các em, thì bây giờ mở cái chỗ đó để mà là mà giúp đỡ cho con người, để cho nó sinh sản cho mẹ còn con luôn, thì Phật còn khen chứ có sao. Mà cái điều tôi nói đó thật sự cái thật là như thế đấy. Chứ đừng có nói là cái thật buồn, không hề có buồn. Nếu mà thật sự làm một cái việc tâm thanh tịnh người lớn chúng sanh, Phật vẫn cứ khen cho tôi. Mà khi nào mà anh có chỗ khác rồi, anh dời cái bảo sanh nó đi, thì trả lại cái chùa đó cho Phật cũng không có sao hết. Cứ làm lại cho ta hả? đừng có tưởng đâu làm vậy rồi ta gọi là dư giái ô uế rồi ta không có ngự lại chỗ đó không. Bây giờ có điều kiện giờ đi phải không? Họ giờ đi cho các đi trở lại rồi nếu rước rửa bái như lai vô ở như thường là bởi vì sao vậy? Là vì đối với đạo Phật á là thể của pháp không tướng, cái thực tướng của giáo pháp là vô tướng, là giáo pháp giải không. Do vậy cho nên nó bất cấu, bất bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tam, bất giảm. Thì cái sự cấu tịnh của bác các cái bà mẹ sinh ra trẻ em nó có gì đâu cấu lọc đâu. Bây giờ nếu mà có cấu thì đó là rửa rái thì không trả chùa lại như này, thì như là cứ đến vậy thôi. Cái đó là thế tự phù hương chứng duyên khởi bức. Cái điều kiện bên ngoài làm sao không có dao động gì hết. Khởi bức như là nó không có thể bất bất được. Là vì tại mình nhìn thấy sự phù hương. Vậy ta vẫn biết rằng là nó bị hoại, nó suy như vậy. Nhưng mà rồi có ngày nó sẽ trở lại, nó phục hồi trở lại, nó lên trở lại. Rõ ràng bây giờ lên trở lại này, anh có gì cấp mẹ, có 10 tỷ, cấp 10 tỷ, ai có trăm tỷ, cấp trăm tỷ. Có sao đâu. Tự nhiên nó thấy cái chỗ đó nè, rồi nó phù hương. Mấy con trời tan rồi thì lúc nào bán cũng hợp rồi thì lại tan chuyển bình thường, không hề đau khổ. Là vì không hề đau khổ cho nên là người ta thấy mà bà ai thấy đều sợ sạch khủng bố, cho nên còn cái ông này ông không sợ gì thì thành ra ta nói tôi là quốc dân. À, nói tôi quốc dân chữ tôi thời gian dài, mắng nhất tôi dài dễ tôi thời gian dài, thì thành tôi có quốc dân gì đâu. Tại vì nhìn đời bằng thế bởi phụ nữ chúng như khởi, khởi được, tôi đời vậy. Nói như vậy cứ để cho nó vậy. Mà như biết là đã mây tan rồi thì có lúc vẫn hợp. Mà hợp cũng không có gì đáng bằng hợp rồi. Nhất nhất nào đó, nó sẽ tan thôi. Anh nhìn đời như vậy luôn mới là nhìn đời của đạo sĩ là nhà. Chứ đừng để cho các cái duyên này nó bất bắc. Các cái duyên bên ngoài nó bất bắc. Thời kỳ đó với cái loa mắt ra dài dài xung quanh chùa với tụng kinh lớn nè, tao không cho nó dở hết. Đi học Phật giáo, ba người làm giáo nước rồi kiện tùm lum mà nói giờ gỡ loa lấy đi hết rồi. Cứ nói gỡ loa thì đạo Phật là cái đạo thanh tịnh. Cho nên là mình tụng giữa này trò này thôi, mình phải bắt máy như thế vậy đâu. Đơn giản vậy. Mà thật sự nha, tôi nói là đại chúng đi nha. Mình tụng kinh của đạo Phật mình không cần bắt máy đâu. Thầy trò nghe nổi cái vòng tính điểm như đây đủ rồi, khỏi cần bắt máy. Bắt máy có những người ta tin Phật, ta nghe, ta ráng, ta dặn. Còn có người ta không tin Phật, ta đang nhậu bên nhà, có bạn bè, ta nói đang hứng thú, mình la, giọng lỗ tai, ta bực. Ta bực rồi, ta lỡ, ta nói lời, có vẻ ta không có tôn kính, thế là mình buồn. Té ra là mình làm những cái chuyện mà mình tạo cái điều kiện để buồn, mà buồn không cần thiết. Nhưng mà cái điều đó là cái điều tôi nói đó là ít có người nghe nổi, ít có người làm được. Rồi nếu muốn nói nữa tôi nói cho nghe. Phật Thích Ca hồi xưa ông tụng bằng máy gì? Di điện đâu ông bắt? Người kia ông mua ở chợ nào? Làm gì cũng có. Hoàn toàn không hề có tụng. Càng không bao giờ có lại ai. Phật Thích Ca đi học đạo, tầm sư học đạo, tầm sư phóng đạo như tham thiền thì có. Mà về là tham thiền là tư duy là quán chiếu chứ không hề có tụng. Cũng chẳng có lại ai. Nhưng mà cái đó là cái khó nghe, khó nói. Thì bây giờ tôi chấp nhận rằng là tụng kinh thì mình cũng tụng được đi. Bởi vì Phật tử của mình là cái diễn biến nổi trên. Tạo điều kiện cho Phật tử ta bắt tâm giữa cái chuông mở sớm chiều đó. Nó quen cái tập quán cả mấy ngàn năm rồi. Ta nghe cái đó là ta nhớ cái chùa chỉ là trời Phật. Thế thì mình cũng đóng chuông, cũng đánh trống được những cái buổi lễ. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đọc có lúc nào cũng chưa có cái bài ca của cái kiểu bài ca của cô Ba Bến Tre, cô Năm Thơ nè. Mà chính tôi đọc tôi cũng thích được, tôi đọc tôi thuộc nhiều bài ca đó nha. Dân dặn tiếng trường chùa giọng công phu sơ của đoàn sư giải ba tiếng chuông ngân giọng chuông thức tỉnh dường như khơi gợi mới đi ra tận trên cõi trần an nhớ.
Kiểu mà kiểu bọn cổ kiểu
con người thơ do lấy xe. Cho nên là giọng xa nó có là sương lại. Ba cái nguyên nhân, cái giọng chuông thức tỉnh dường như nó khiêu gợi bốn bi tình trên cõi trần ái. Do vậy mà ta có khi ta buồn, ta nhớ là ta phát tâm, ta nghe cái chuông đó. Thế thì là cũng diễn nguyện độ cho em được. Còn những cái chuyện mà tụng kinh thì có khi mình tụng đông là 100 người trở lên chẳng hạn. Vì chỗ đông người đầu nào thì mình cũng mở sao mà nha, nhớ là trong cái phạm vi của cái chùa của mình, thầy trò và những người Phật tử nó cùng nghe, cỡ đó cũng chấp nhận được. Chứ mà bắt cái máy này to vậy mà nó la xa quá, làm đông nên của người khác, cái đó không có tốt. Mình để ý mà chứ cái này. Nhân đây tôi cũng xin nói về mặt tổ chức cho các cô nữa, các cô nào cũng làm trụ trì với người ta, cũng tổ chức đám này kia. Cái đám khi mà sắp xếp cái chương trình là mình tuyên bố chương trình, mình thông qua chương trình rồi. Cái khéo của mình là mình sắp đặt cái người nhân viên của mình, ai làm gì là cứ theo giờ khác của mình đã quy định mà tự làm cho tròn. Và tới mà tuyên bố cái chương trình mà giới thiệu rồi đó là đừng có lặp đi lặp lại, tôi xin lặp lại lần nữa, là về tôi xin lặp lại, nói quang, nó nghe cái tổ chức đó là cái tổ chức của hạ cấp đó, người ta chịu không có nổi đâu, người đàng hoàng ta chịu không có nổi. Mấy giờ tổ chức gì rồi, mấy giờ làm gì đó là mình sắp hết và tới nói là làm à. Giờ đây bắt đầu các bạn xin mời toàn thể và hỗ trợ nói một lần một. Ai không vào, chuyện có tính sao? Chứ bây giờ không có nói nữa. À, rồi trong chương trình đó cái gì đó là tới đâu là cứ theo cái tự mà làm. À, người ta biết mình nấu dày, thích giao dày, mình luộc mấy má hết dày. Ở đó nói, tới cái nhà mình còn ra cái gì? Tôi dạy rồi, lắm khe mà bưng cái mâm cơm lên, cái nào mới lấy được ngon lành, thấp thấp, bảo có chữ. Mới là cái nhà giáo, là đếp cái nhà sang trọng chứ. Cứ là quang, rồi mời khách ai cho bạn. Mới là còn nói là tôi muốn sao vậy, mà tới nhà sao vậy đó, ông ăn cơm đó. Nhà nói với khách vậy đó, chửi con mình, đồ này nó hứng lắm. Thế thì là cái nhà đó sao? Cho nên là để ý cái chùa của mình là càng yên tĩnh, càng trang nghiêm càng. Tôi đau khổ mấy cái đám là quang, tôi xin lặp lại lần nữa, nó tới nó nuôi. Còn gặp mà mấy người mà nói theo cái tiếng Bắc thì chúng tôi xin trân trọng nằm lại một lần nữa rằng là còn thế tự phù hương chúng duyên khởi bức, có nghĩa là phải tập nhìn tất cả hiện tượng sự vật trên đời này là mây nổi vậy, đừng để cho nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ của mình. Mình nhìn đời mà sự vật nó trở thành nguyên nhân đau khổ là tại vì mình không thấy được, mình không tỏ ngộ, mình không chứng được cái chân lý thế tự phù hư. Chứ mà tỏ ngộ, chứng ngộ được cái chân lý cõi đời là như mây nổi như phù hư thì nó không trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho chúng ta. Cái câu đó nó đơn giản như thế. Ngày nào mà chúng ta coi nó là thật, không phải là phù hư, thì nó trở thành nguyên nhân đau khổ cho chúng ta. Còn ngày nào mà ta tự nhiên quán chiếu, ta thấy được cái tính chất vô tướng của nó, thấy được tính chất dương sinh như quyển của nó, thì nó không trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho ta nữa. Nó là một sự thật hết sức rõ ràng. Nhưng mà những người mới tu và những người tuổi nhỏ thì chưa thấy được cái đó. Mà phải có cái quá trình tu tập thật sự rồi mới thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó là nó là một chân lý rất rõ ràng, chứ không phải nói để mà nói. Cái câu kế là nghiêm cùng pháp lý dĩ ngộ như tắc. Nghiên cùng pháp lý tức là nghiên cứu, sưu tập, tư duy, cùng tận, cái chân lý của giả pháp, thì cái người chết người ta lấy cái đức tánh giác ngộ, người ta làm cái khuôn mẫu cho cuộc sống để mà được an lành. Ngộ tức là nhận biết một cách thật sự, gọi đó là ngộ. Ví dụ như về vô thường mà mình nhận biết một cách thật sự bằng cái biết của mình, dựa vào kinh điển học rồi tư duy, rồi phải nhận biết bằng cái biết của chính mình, thì gọi cái đó là ngộ. Khai thị ngộ nhập thì cái Phật, cái ngộ cũng là cái gì, cái ngộ này tức là nhận biết cách kỹ càng bằng cái biết của chính mình, mà nghiên cứu cho kỹ càng cho cùng tổ cái chân lý của các pháp, thì người ta chỉ cần sống trong cái tâm trạng giác ngộ thì con người sẽ được an lành, sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc. Nếu chúng ta không ngộ thì tức là mê lầm, mà mê lầm thì ta sống một cuộc sống đau khổ suốt cả mấy mươi năm vô ích mà thôi, chứ không có được cái gì hết. Như trước đã nói là mà chúng ta nào có câu là tùng sanh chí lão quyết vô sở năng. Nếu chúng ta mà không ngộ cái chân lý, không nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ, thì tùng sanh chí lão quyết vô sở đắc mà thôi. Từ khi mới sinh ra cho tới già tới chết, chúng ta cũng không có được gì. Cho nên phải ráng mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, phải nhận thức cái tâm lý, để lấy nó mà làm cái lý tưởng cho cuộc sống của mình. Cái văn tinh tế người ta nói rằng là Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Đông Khác Nách Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả công, địa giả công, ngôn sanh hiểu hiểu tại kỳ trung, theo giả công, tử giả công, quỳnh tiền lỗ sở bất tôn phòng, kim giả công, ngân giả công, tử hậu hà tàn tại thụ trùng. Đó là cái tâm trạng của những người ngộ, thấy được cái chân lý của cuộc đời, rằng là xét cùng, xét cho cùng, tức là cái phần nghiên cứu quản lý đó, xét cho cùng, từ Nam qua Bắc, từ Đông sang Tây, Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Đông. Nhận xét cho cùng từ Đông qua Bắc, từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc và bốn cạnh của bốn hướng. Khác đất phù sanh tổng thể không, nhìn cho kỹ cõi đời này, cõi phù sanh này là thế tự phù hướng ta. Cho nên nó tổng thể không, nó không có gì. Mà muốn nói cái không là phải như tôi vừa nói hồi nãy đó. Không đâu, phải là mình phủ nhận cái sự vật hiện tượng là dĩ nhiên không có gì. Mà không đây là tôi nói ví dụ như cái sự nghiệp của Trúc Lâm Tam Tổ là cần tới bây giờ còn để lại được cái gì, mà bao nhiêu những cái chùa của các vị tổ ngoài Bắc à, có cái chùa, có chùa Tâm Giang, có chùa Bích Tháp, có chùa Tây Phương, có chùa ở Thái Bình, những cái chùa cổ lâu đời lắm, chùa dâu là cái chỗ cái đất lâu lâu mà cái nôi của Phật giáo Việt Nam xâm nhập từ đó. Nhưng mà bây giờ mình tới đó mình thấy đâu có còn gì đâu, không còn gì hết. Có còn trong ngoài còn cái lời than giả, nó giống như là bà Nguyễn Thanh Quang nó tiếc nuối vậy thôi. Chừng đó nó có thơ bà Nguyễn Thanh Quang: tạo hóa gân chi của hy trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lúc xưa sẽ ngỡ hồn thú thảo, lọt ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ ngang cùng giới nguyệt, nước còn cao mặt với ta thương, nhìn nắm gương cũ soi kim cổ, cảnh đây người đây luôn đoán trường. Có còn chăng là còn những cái lời than vãn náo ruột vậy, chứ có còn được gì đâu. Đừng ra đây bắt giảng tổ cái đâu, các cái phù sẵn tổng thị không, thiên giả không, địa giả không, trời đất là cái gì? Trời là cha, đất là mẹ, cái ý niệm đó hoàn toàn sai. Không có trời nào là cha đó. Nói trời là cha, theo cái quan niệm mà trời tròn như cái nắp vuông và đất là bằng như cái mâm. Trời tròn như cái lòng bàn đẩy xuống. Galileo đã phủ nhận cái ý trời cha đất mẹ rồi. Cả 300 năm rồi. Vì biết trước giáo hội, Thiên Chúa cho nên bị trừng phạt. Gần đây thì Đức Giáo Hoàng Giang của Lò Đại Nhị mới xả tội cho ba chừng nửa năm. Rằng không phải là chống lại Chúa, không phải là chống giáo hội mà là sự thật. Bây giờ xả tội. Do vậy cho nên là ta gọi là thiên giả không, địa giả không, ý niệm về trời. Không có đâu. Thiên chính tịch với âm thương thương hà, xứ tầm, phi cao, diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Lấy mắt nhìn trời, chỉ thấy xinh xinh, chứ không hề có trời là gì. Lấy đôi tay mà nghe, chứ nghe. Nghe không nghe gì hết. Bằng mặt không nghe gì hết. Thế thì trời, theo đạo Phật đó là ở tại cái tâm của con người. Có được cái an lành, cái giải thoát ngang bằng mỗi người tu tập thiện nghiệp, người đó là trời. Cho nên cái nhận thức của người đạo Phật là thiên giả không, địa giả không. Còn đất này là một dạng vật chất. Trong vô số cái vật chất khác đó là cái hiện tượng diêu sanh của vũ trụ. Cho nên là cái ý niệm thông thường của những người mà không biết tu đạo Phật có những cái tai nạn, cái buồn đau gì kêu trời đất ơi cứu tôi. Chứ kỳ thật có trời nào mà cứu được, có đất nào mà cứu được đâu. Nó là hiện tượng vật chất của mình, con người này cũng là một hiện tượng vật chất trong cái vũ trụ bao la này. Do vậy cho nên cái nhìn của nhà đạo học, của tội nhãn tôi gọi là thiên giả không, địa giả không, trời cũng không, mặt đất cũng không. Nhân sinh cũng là một nhà vật chất, cho nên nhân sinh thì hữu tại kỳ trung. Nhân sinh trong đó là cũng là một cái hiện tượng mịt mù, cũng giống như hiện tượng mịt mù khác. Sống lúc nào, giữa lúc nào, giữa lúc nào mà không có ai làm chủ được ai hết. Mà còn thực tế trong cuộc sống, theo giả không, tử giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh thường lộ thưởng bất tương phòng, chồng không, con không, vợ cũng không. Rồi khi chết rồi thì chỉ có một mình, biết một mình hay, cho những người đó đâu có thai tháng giúp đỡ gì cho mình. Khi giả không ngân, giả không tử hậu hà, tàn tải thủ trùng. Vàng bạc đồng ngà châu báu là cái quý của người ta chết gì đó, người ta đau khổ để tìm kiếm nó, nhưng mà cuối cùng là cái ngày đó là chỉ còn có hai bàn tay không nữa đó mà thôi, có đem được gì theo đâu. Đó là chẳng phải là thế tự phù hương chứng duyên khởi bức, cuộc đời nó như thế rồi thì mình còn giữ được cái gì cho nó nghiêng cùng pháp lý diễn ngộ như vậy. Nhưng cứ tư duy cho cùng tạo cái tâm lý của giải pháp là chúng ta chỉ cần có một cái ý chí là khai ngộ để nhận thức cái tâm lý thì chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, an lành. Lấy cái đó mà làm cái chỗ, cái khuôn mẫu, cái phép tắc để mà ta nương gửi cái tâm hồn của ta ở cái chỗ là nhận thức tâm lý và là gương cùng pháp lý, dĩ ngộ. Ngộ tỏ ngộ rằng là làm vạn pháp là giải không. Giang pháp là phù hư, nhất thiết phù hư thì mộng nguyễn bào ẩn như lộ diễn như đen, ân tác như thị quán. Thấy được cái bất chất như mộng nguyễn như bào như ẩn như lộ của giang pháp, đó là cái dĩ ngộ dĩ cảnh. Ta đã nhận thức được chân lý rồi đó, ta đã tỏ ngộ được chân lý rồi đó. Thì lúc bây giờ ta có một cái sống, nhưng bên ngoài giống như người thường, nhưng mà sự thật ta không giống, không như người thường. Nghĩa là ta không có bị các cái duyên bên ngoài nó làm cho ta đau khổ như người thường đã từng bị đau khổ. Chúng duyên khởi bất là vậy. Cho nên nguyên cùng pháp lý dĩ ngộ như ta, phải tỏ ngộ cho người. Mấy cái này nó thấm thiết cho những người đệ tử Phật mà xuất gia đấy. Phải lấy cái ngộ chân lý của giải pháp làm tiêu chuẩn. Vì tất cả là lấy nó mà làm tiêu chuẩn. Nhận cái chân lý đúng theo chân lý, sống theo chân lý. Mình đã để là trên đại này nó có những cái chân lý mà nó gần gũi nhất là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tận, và cái chân lý nhân quả, cái chân lý duyên sanh, đại lẽ là mình đọc sáu cái tầng lớp đó, thật thấy được tính chất vô thường của vạn pháp, của hiện tượng sự vật, thật thấy được tính chất vô sinh vô nghĩa của nó, vô ngã, thật thấy được tính chất bất định, bất định đây nghĩa là bất an á, của kiếp con người, và kể cả của vạn pháp bất an, Trung Quốc mới lục tàn phá, chết cả ngàn người, sự nghiệp của những con người là tiêu tan, thì có an gì đâu, đó là bất tịnh, hiện tượng bất tịnh đó. Nên cái nước gì gần như lăng á, ở gần phía đông của cái gốc ấy, cũng bị đã sóng thần cao cả 10 phút mà nó ập lên cái nó cuốn cả 7 cái là cũng đến mấy ngàn người. Thế thì là đó là vô thường là vậy đó, là vô ngã là vậy đó, khổ là vậy đó, bất tịnh là vậy đó. Đó là những cái chân lý gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta mà ngộ, có nhận thức chân lý, có để trong chánh niệm tư duy là ta thấy cái đó rất là rõ. Mà Trung Quốc mà bị lâm như vậy thì Bắc Bộ cũng sẽ rất là đáng lo, là vì nguồn nước Trung Quốc là đổ xuống sông Hồng, đổ xuống sông Đà, mà sông Đà quá tải thì xả lũ, và xả lũ thì xuống đồng bằng, và còn đê điều thì nó mà nó ngập cao quá thì đừng có còn chịu nổi cái mức minh đó không. Sông Hồng cũng vậy, ra vậy nó là một là tất cả là một, cái học cho biết cái trùng trùng như thế mà à, nó không muốn mà khỏi như vậy thì Việt Nam mình cũng chưa hoàn đang lo lắng gì lúc đó. Chứ thì chúng nó có thường khổ như ngã như bất tịnh là tự phủ lắm mà mình phải học cho thuộc, thì ngộ ra được cái tâm lý đó. Rồi tự nhân quả nha, tự nhân quả đừng bao giờ lơ là lơ cảnh giác. Mình làm cái nhân bất thiện như bây giờ mình thấy như mình có cái lợi trước mắt đó mà, nhưng mà hậu quả chắc chắn là không bao giờ trả khỏi. Cho nên nhân quả là phải tuyệt đối chấp hành, là phục tùng và tin nhận để mà tránh đi cái nhân bất thiện, tạo cái nhân thiện, rồi mình cái đời sống mình mới an lành được thôi. Nhân quả chẳng những bên ngoài mà hành động, mà nhân quả cả ý nghĩ, cả lời nói mà độc ác hai người cũng tính lấy nhân quả giống nhau, mà ý nghĩ mà độc ác xấu xa cũng tính lấy nhân quả giống nhau. Còn biểu lộ là hành động thì đó có thể tức khắc bị nhân quả ngay tức khắc. Nếu chưa lộ ra hành động, chỉ bằng lời nói thì cái nhân quả có thể còn kéo dài 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm mới lấy hậu quả. Còn nhân quả bằng ý nghĩ thì cũng thời gian, có thời gian rồi cũng bị thôi. Cho nên cái chân lý nhân quả là chân lý, phải sợ. Dĩ ngộ nhân thức, tức là phải nhận thức được rõ, nó là chân lý. Cái chân lý nữa là chân lý duyên sanh, chân lý nhân duyên, giảng pháp là nhân duyên sanh. Mà thấy được cái chân lý đó thì cái câu nãy mình giảng là cái câu là thánh tự phụ hương. Mình thấy được làm pháp được cõi đời này là phụ hương, là như mông, như quyến, như bào ảnh, như lõi, như điện, thì đó là cái nồng cốt của người tu hành. Nhưng còn pháp lý dĩ ngộ như tất, phải ngộ chân lý mới được. Câu kế là tâm cảnh cô quân mạc ký mạc ức, phương pháp tu rất là ngon lành. Tâm cảnh cô quyên, tâm và cảnh phải xóa sạch hết, bỏ nó đi, quyên là bỏ đi, đừng có nhớ, đừng có ghi nhớ nó để mà làm gì. Chúng ta mà sở dĩ mà nó khổ truyền miên đó là do chấp ngã và chấp pháp. Mà chấp ngã thì cái nội tâm á, cái nguyên nhân thiệt đó nó phát xuất từ nội tâm, từ bên con người của chúng ta. Còn nếu chấp pháp á thì vạn pháp bên ngoài nó trở thành cái đối tượng đau khổ của chúng ta. Cho nên sẽ cho cùng chân lý, tỏ nội chân lý rồi, chúng ta thấy là cái nguyên nhân đau khổ là do bên trong, là do chấp ngã, bên ngoài là do chấp pháp. Chứ quên đi, bỏ đi được hai cái ý niệm trong đó thì không còn cái khổ đau mà xâm phạm được đời sống của chúng ta. Bên trong của chúng ta thì có thấy, nghe, ngửi, đến, xúc, biết, đó là cái công dụng của sáu căn. mà nên nhớ rằng là cái công dụng của sáu căn thấy nghe ngửi nó xúc biết không phải là nguyên nhân đau khổ. Nếu chúng ta tánh thức chúng ta giác không mê, phải học tới cái đó nha, chứ đừng có tưởng đâu là thấy nghe ngửi đến xúc biết rồi là sanh ra vui mừng buồn giận, cái đó không phải à, cái đó không phải cái của lục căn đâu. Lục căn của ta mắt, cái thấy của mắt đó là đương nhiên, cái nghe của nó tai là lý đương nhiên, ngửi đến xúc biết là con mũi của lưỡi của thân quỷ là lý đương nhiên. Nhưng mà không phải hễ có thấy nghe ngửi đến xúc biết là có khổ, không phải vậy. Mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà sao ta khổ là do ta bị cái vô minh đã che phủ ở bên ngoài rồi. Chứ không phải là cái chất lượng của thấy nghe ngửi nếm xúc biết là nguyên nhân đau khổ. Cái này là phải thiền định lâu năm mới thấy được. Cái tấm của thấy nghe ngửi nếm xúc biết là cái tấm ta gọi là nếu mà nói ra xuống thầm ta gọi là ta gọi là trực giác, mà ta cũng gọi là cái tấm gì? Tấm ngoài kính cũng gọi nó là không quên này tấm gì tôi chưa có học ai nhớ thì anh ác vô ký, nó là vô ký rồi. Nó còn cái tấm kêu cái sắc na thứ nhất á, hiện lộ cái thấy của con mắt cái là hiện lộ, cái nghe của con tai cũng là hiện lộ. Là cái nghe này nè, cái nghe thật sự của cái nghe là nó không biết đây là tiếng chuông đâu. Nghe cái này mà nếu mà thật sự của cái mắt nghe, của cái tai là nó không biết là cái tiếng của sành đâu. Mà nghe mà biết là tiếng chuông, biết đây là tiếng sành, đó là nó thuộc về tỷ lượng rồi. Nó bắt đầu từ tỷ lượng, nó có cho là chân tỷ lượng và tạo tỷ lượng, mà chân tỷ lượng rất là khó có. Chân tỷ lượng là người ta có chánh niệm mới có được cái chân tỷ lượng. Còn ngoài ra thì thường là chúng ta là bị tạo tỷ lượng là chúng ta suy đoán sai lầm hết. Bị vì phiền não của mình che lấp hết cho nên nó sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, vì cái thấy nghe ngửi đến xúc biết của ta. Là tại vì ta sử dụng cái tạo tỷ lượng, thậm chí là sử dụng tỷ lượng nữa. Sử dụng tức là sử dụng đến đó nghĩa là không có chân lý. Ta nói như vậy nhỏ lý, ta không có ý nói xấu mình. Nhưng nếu mà mình đó, nói vậy tôi là nói tôi rồi đó. Họ nói tôi rồi á. Tôi thường thường là tôi thấy gì tôi ưa la, tôi nghe gì tôi ưa giận, nói gì nói vậy là nói tôi rồi á. Nói tôi bị vô minh rồi chứ gì. Xem là giận ta. Chứ kỳ thật người ta nói vấn đề vô minh. Là ba hủ mà ta thấy tôi nghe là nói với tôi hứa như thế. Vậy mà nghe cái là nổi. Nổi vô minh là tự nói ta nói mình. Thế thì cái đó là thương lượng đó. Cho nên lực căn của chúng ta là nếu mà tầng ngộ tâm lý á, thì lực căn của chúng ta là bản chất của nó là tâm tịnh đó nha. Cho nên cái câu học cái là lực căn duy nhiên hành trụ tịnh bạch. Lực căn của chúng ta nghĩa là duy nhiên có nghĩa là xúc nối với lục trần mà ta không có cần đặt quan tâm gì hết, nó cũng chẳng có dính mắc gì nhau hết. Đó là cái trạng thái của cái người mà học đạo tu thiền là phải tập gì. Do vậy cho nên là tâm cảnh công nguyên. Ta đừng có chấp về cái thấy nghe ngửi đến xúc biết đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là lục tâm cảnh câu lên mà cái mà ứng. Cho nên người nào mà cái tâm mà hãy xả, cái tâm xả cởi mở nhiều á là người đó dễ tu, người đó ít đau khổ. Còn người nào mà nghe mà chấp như chỗ nào người đau khổ thì mấy chấp là đó là đã nghe mà chấp là một vấn đề là cái bằng tỷ lượng rồi. Mà chấp sai cái nữa đó là ta tạo tỷ lượng, mà sai mà sai nhiều đó là ta phí lượng, tức là mình sử dụng đó là những cái ý thức hoàn toàn là vô minh sai sự, cho nên nó đau khổ dữ lắm. Cho nên nhớ là tất cả thì chúng ta ai là người đau khổ nhiều là người đó là người bị vô minh nhiều đó. Không có vô minh là ta không có đau khổ, tâm cảnh câu nguyên là ta không có đau khổ, tâm và cảnh đâu có dính gì nhau hết thì ta không có đau khổ. Nếu ta đau khổ đến ít là do ta có bỏ, ta xả cái chấp giữa tâm và cảnh. Cho nên để ý cái đó mà học sướng lắm, cho nên phải tập cười đi. Cười, cái nào mà thật sự là đúng chân lý mà thích thú đó, là cười ngọt. Cười ngọt nghĩa là cười phát xuất từ thâm tâm. Cái nào mà nếu mà nó tệ quá đó, là cũng tập cười, nhưng mà cười nhạt. Cười nhạt có nghĩa là cười rồi để rồi bỏ đi. không có thú vị gì hết á, nhưng mà ráng cười cái rồi bỏ đi, đó là cười nhạt. Còn nhạt hơn nữa là cười mà có hơi chua chát á, tức là cười mà khinh bỉ, rồi bỏ đi, thì cũng được, dầu cười chua, cũng đỡ hơn là đau khổ không? Còn cười nhạt thì nó hơn cười chua chút. Đó. Cười nhạt, cười cái nào vui là cứ cười ngọt, tức là cười thoải mái, cười bằng lòng, cười tận tâm mình. Mà tôi đọc rất là nhiều sách, người ta nói mà là một cái cười là thoải mái đó, còn ngon hơn uống mấy viên thuốc bổ mất tiền, như là phật ba tông, như là vitamin đi đuôi gì đó, không bằng một cái cười thoải mái. Mà cái đó tôi nghiệm rất là có lý. Cái người mà uống cái sầu muộn mà nắng đè gì chấm đất là cái người đó không bao giờ có cái nụ cười thoải mái. Mà cái tính cởi mở vốn có, cho nên là gặp cái gì mà hay, cái gì tôi muốn, cái gì tâm đắc là cười thoải mái, tức là bình thường ta đã vốn có, ta mang lành rồi. Bây giờ lại gặp một cái mà nó băng lòng nữa, ta cười thoải mái nữa, thì nó bổ biết là chuyện nào. Cho nên tập đừng có khó. Khó là ai mà tu hành mà càng lớn tuổi càng khó là coi như là tu sai hoàn toàn cả cuộc đời phiến phạm. Nhỏ thì còn không được khó, mà lớn mà khó là hỏng bét à. Tu lên mặt cái mặt ít, giữa tâm và cảnh, đừng cho nó dính mắt nhau. Kinh điển tôi gọi là sở nhị đại tự nó tâm ưu dạng vật, hà phòng dạng vật thường di nhiễu, thích ngư bất thả sư tử hống, khát tợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tử vô tình, tâm cảnh như chỉ có thể hà lữ bồ đề đạo bất thành. Cái tập vô tâm đối với dạng vật, ở đây gọi là tâm cảnh câu nguyên mặt ký mặt ức, đối với dạng vật mình phải vô tâm. Mà vô tâm với dạng vật rồi thì dạng vật nó không làm khổ ta được, nó không bao lây, nó không ràng buộc ta được. Ta vô tâm với sắc thân nguyên ngữ xuất pháp thì sắc thân nguyên ngữ xuất pháp không là nguyên nhân đau khổ của ta được, cho mà hà còn dạng vật thường như diệu. Mà tâm cảnh câu nguyên, tâm cảnh đều bỏ ra thì nếu như thích vô bất mạ sư tử không, khắp tọa mộc nhân khá qua điệu. Đối với vậy rồi đó, tâm bà cảnh mà là ta cắt đứt ra rồi đó, thì nó giống như là, ta giống như là con tâu sắc vậy. Tâu sắc không sợ thứ hết, chân gầm của sư tử. Vì nói với sư tử không chịu qua bên với nhau, sư tử chẳng làm gì được đó. Thích vô bất mạ sư tử không, nếu như người gỗ mà xem chim vẽ không sợ người gỗ không có ý bắt chim vẽ. Do bằng nhau thể tự vô tình, tâm cảnh như người chỉ cho thầy, người gõ và người nói, người gõ cùng với chim vẽ, hai đứa đều là vô tình hết. Tâm và cảnh mà cắt đứt rồi, câu nguyên rồi thì có như chim vẽ và người gõ vậy. Tâm cảnh như người chỉ cho thầy, tâm với cảnh mà được vậy rồi thì đó là mình thành đạo Bồ Đề ngay thì có đời này. Là. Cho nên Đức Phật thành Bồ Đề nó có gì vui lớn lắm đâu. Là do tâm về cảnh nghe như đấy chứ. Chứ Đức Phật hàng ngày vẫn như khắc hạnh mà, vẫn uống nước, vẫn ăn cỏ tay mà, và mắt tay thử lên đồng ý của Bạch còn nguyên của cha mẹ sinh ra, đâu có hề thay đổi cái nào. Nhưng mà nhờ cái tâm cảnh như chỉ nhớ vậy. Tâm về cảnh, câu như, mà khi mà ức, thấy sự nhân bằng cái pháp diễn như thị, và pháp nó như vậy, thấy nó như vậy, âm thanh như vậy, nghe như vậy, ngửi như vậy, nếm như vậy, xúc vậy, biết như vậy mà mình không xem cái gọi là cái tỷ lượng của mình vô, không xem cái tỷ lượng của mình vô. Còn chúng ta mà bị đau khổ người nói rằng là chúng ta xem cái tỷ lượng của chúng ta vô trong sự vật quá nhiều. Rồi từ cái tỷ lượng đó là lấy cái tỷ lượng đó, tại sao tỷ lượng đó là phi lượng? Dùng cái tỷ lượng rồi nó tới cái câu phi lượng, cho nên là ta hiểu sai. Phải hiểu lầm. Mà khổ có cái là cái người mà khi mà hiểu sai hiểu lầm cái rồi là người đó không tự biết. Nếu không có dùng trí tuệ là người đó không tự biết. Nó giống như người mất mồi. Người mất mồi đây là hiện giờ là nó có mây mù đâu. Nhưng mà dưới con mắt mờ của người mà tuổi lớn á là nhìn suốt ngày. Bữa thì mình là mình thấy sương mù đã làm được. Mà giờ nay cái vấn đề là chứ mà mình nhân cảm giác cũng vẫn thấy có sương mù. Thế vì là chỉ có cái người mà có trí tuệ nó mới biết ở cái sương mù đó là do cái mắt mình mờ chứ không phải có sương mù thiệt. còn những cái đời mà không có tự nhiên á thì nó cứ bực bội đau khổ, vì sao lại sức mua vô bên ngoài rồi bực bội rồi đau khổ. Chứ còn những người tỉnh thức đó là cái hiện tượng lão hóa, hiện tượng sắp chết tới nơi, thế thì chẳng hiểu sương mù và rồi đây nó sẽ còn thấy đêm mà nữa cơ, thế thì mình yên vô sự chẳng có gì buồn hết. Thành ra cái người mà bị vô minh tích ra lắm rồi nó giống như cái người già mà nhìn thấy đâu cũng sương mù hết, không hề thấy cảnh nhật kiệt, màu sắc đều thấy biến dạng hết. Cái hiện tượng của mình nó làm vậy đó. Thành ra mình sử dụng mà to tỷ lượng và phú lượng thì giống như người già mà mắt mình đâu cũng đều là sương mù hết, và màu sắc đều biến dạng hết, không hề thấy màu sắc thật. Câu đó là lực cao nhân hành trụ tịch mạng, cái câu này cũng nên học rồi. Những người xuất gia tu hành là phải tập cho mình lực căn duy nhiên. Lực căn duy nhiên nghĩa là nó là cái kết quả của tâm cảnh câu nhân mà kiến mà ức. Tâm và cảnh mà mình bỏ đi, mình đừng có chấp, đừng chấp ngã, đừng chấp pháp, đừng nghe, đừng nói đó. Thì lúc bây giờ lực căn duy nhiên hành trụ tịch mạng. Nghĩa là lực căn bây giờ nó rất là hoàn toàn an lành, trong sáng, rắn ràng, thanh tịnh, không hề tương quan gì với sắc thân nhân vị xuất phát. Ví dụ như lực căn của bộ mặt của Đức Phật vẫn còn nguyên đó, và sắc thân nhân vị xuất phát sự vật hiện tượng vẫn còn nguyên đó, nhưng mà lực căn của bạn là duyên nhất, như là thấy nó vậy thì là tại nó như vậy, sắc như vậy là tại cái sắc đó nó như vậy, thấm như vậy, âm thanh đó nó kêu như vậy, nó khô như vậy, nó vang như vậy, khô như vậy là cái bộ nó nói như vậy, rồi là ngửi như vậy, mà không có để cái tâm mà lưu luyến, mà đam mê, mà muốn, mà đòi hỏi, mà chiếm dụng gì hết. Thế thì là căn và trần nó không có làm nguyên nhân đau khổ cho nhau, gọi là lực căn duy nhiên, tự nó thanh thoảng, tự nó trong sáng, tự nó bình an, mà nó không hề dính mắt với gì nhau. Không trụ tịch mạng, lúc bây giờ đi đứng, nằm ngồi, lúc nào cũng bình đẳng, cũng thanh thoát. Đó là bất kết cái cách tu hành đó, trong những cái bài minh này nó hay lắm đó. Hết giờ là ngày hình đây. Không có câu nữa nói cho hết rồi. Mới hành trụ tịch mạng là nhất tâm bất sanh thì giả pháp câu. Câu tịch. À, chúng ta mất sanh là giả pháp của tịch. Cái tâm mình mà không chấp thì giả pháp giàu có đó cũng như là không có vậy. À, giả pháp giàu có đó cũng như không có. Sắc thân đơn vị xuất pháp lúc trần vẫn có đó mà coi như không có. Cái này là qua một cái ví dụ mà một người tử tội đối với nhà vua. Nhà vua kêu người tử tội ra. Bữa là nhà vua là sắp xếp một cái cuộc ca vũ nhạc kịch tuyệt vời của nhà vua của cung đình. Nhà vua kêu người tử tội ra, bảo nhà ngươi, nếu nhà ngươi mà đưa một cái tấm bút rất là hiện đại, để núi này một bút giấy thật là mỏng thì nó biết vậy, nhà ngươi đưa 7 lần, đầy để nghiên cứu cho hết bao nhau. Không bắt lộn được à. Đi 7 lần. Mà nếu mà nghe nó mới nó ước là nhận cái tội tội là vẫn còn phải thi hành thôi. Còn nó không đổ thì coi như là tha. Thế thì cho đi 7 vòng tới rồi. Đem nó để xuống. Trên cái dạy vua của tôi bệ hạ. Xin bệ hạ, tôi làm. Nghĩ lắm. Thì vua coi à, không có ước, không có đổ mới đạt. Đại vua hỏi nãy giờ, nhà ngươi thấy cái điều hiểu đạo hay? Nói như câu này hạ thật, không hề thấy điều hiểu đạo. Ủa, vậy là nhà ngươi không thấy vũ à? Không thấy ca bố à? Đây là không. Vậy thì nhà ngươi nghe cái dạng nào hay? Nói vậy, cũng không có nghe cái dạng nào hết. Hỏi những cái bộ nhà ngươi biết hay sao? Bây giờ tôi không có biết. Hỏi như chứ còn các cái bộ mà nhà ngươi cũng là thời gian đó là nhà ngươi thấy có bộ đâu đâu đây? Dạ cũng không. Nhưng là nhà ngươi vừa nuôi vừa biết vừa cắm mà sao nói mà nói không xong là ta chặt cái đầu đó. Tội lỗi đấy. Nói dạ thưa ông hả? Dạ thưa thật sự là thằng không hề có nuôi, cũng không hề biết mà cũng không hề cầm lòng gì hết. Thế như sao là nhà ngươi không nghe nhạc, không thấy là chú đủ và không biết hơn gì hết là tại sao? Nó dạ con tao bè thì lại vì lúc đó là thằng chỉ nhớ có cái đầu của thằng, một là còn hai là đứt. Nếu mà có thằng mà như cái này mà thở mạnh một chút là nó tạt ra là coi như đứt đầu. À do vậy cho nên dừng đi mà vừa đánh miếng thở mà đi thì còn lòng dạ nào mà để mà thấy mà nghe mà ngửi mà xúc mà biết gì nữa. Cho nên là đó là sự thật là của thần. Nếu mà nhà vô thương thì thần là hết sức đổi ơn trời biến, còn bằng không mà nhà vô có chặt là chặt, chứ còn nó cũng vậy thôi. Nghĩa là sợ có cái đầu, nghĩ tới cái đầu đứt hay còn mà không hề phải nghe ngửi đến xúc biết. Thứ gì ở đây cũng vậy. Lúc cao của người ta có thể nhìn nhiên được, có phải là không dính mắt như lục trần được. Và nhất tâm bất sanh thì giả pháp câu câu tức cái tâm của ta bật cột vào trong một cái tuyến giải thoát giác ngộ ta cần, và đồng thời ta nhận thức được cái tâm lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh, ta thấy rõ từ lý nhân quả, ta thấy rõ từ lý nhân nhân sanh. Thế thì là coi như ta không cần thiết gì với sự hiện tượng bên ngoài, mà ta chỉ thấy rằng tất cả những cái điều đó là nguyên nhân của đau khổ, mà chỉ có giải thoát nhất, chỉ có giác ngộ là nên lấy đó mà làm cái mẫu mực để mà tu hành, để mà có được giải thoát. Vì vậy cho nên người ta có thể nhất tâm bất sanh thì giải pháp câu tức mà không cần có việc hết cánh chân bên ngoài, mà tự nhiên đó coi như là mất hết rồi đó. Coi như mất hết rồi đó, giống như là ca vũ nhạc kịch của nhà vua vậy, mà chính như cái đầu mà sát thật vô nguyện xuất pháp đều coi như không còn đó. Đó là sự thật nha. Còn mình tu được cỡ nào là do mình, chứ không phải là nói mà những cái điều không làm được đâu. Kinh điển của đạo Phật những cái nào nói là phải làm được, mà còn làm được tất cả nào là do Phật đó. Ráng lên phấn đấu lên để mà có cái ăn làm. Cái đó là quyền tự do của mọi người, không ai bắt buộc ai được hết. Thế là cái bài mình đã hết rồi, hết giờ lần này.